Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trên một đường dây, và một đường dây kia với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Xin kính chào anh Nguyễn Đình Thắng, xin kính chào ông Cù Huy Hà Vũ ạ. Xin mời ông Nguyễn Đình Thắng và ông Cù Huy Hà Vũ gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Dạ vâng, thưa anh Dương Cục và tất cả quý vị thân mến, và anh Cù Huy Hà Vũ, chúng tôi xin gửi lời chào thân ái.
Vâng ạ, xin mời anh Cù Huy Hà Vũ ạ. Chúng tôi không nghe tiếng nói. Không biết có trở ngại, không biết là anh Cù Huy Hà Vũ có nghe chúng tôi không ạ? Vâng, chúng tôi có đã nối đường dây, đã nói chuyện với anh Cù Huy Hà Vũ, thì có lẽ có một trục trặc kỹ thuật nào đó. Bây giờ chúng tôi xin phép được gọi lại với anh Cù Huy Hà Vũ để mà quý vị nghe chúng tôi hội thoại cùng một lúc với anh Nguyễn Đình Thắng và anh Cù Huy Hà Vũ. Vâng, trong lúc mà chúng tôi đương trả lời để nối lại với anh Cù Huy Hà Vũ. Vâng, xin mời anh Cù Huy Hà Vũ, không biết là chúng tôi được nghe được tiếng của anh được chưa ạ? Anh có nghe không ạ?
Nhỏ lắm.
Nghe nhỏ ạ? Vâng. Vâng, anh chúng tôi nghe anh rất là rõ. Anh Cù Huy Hà Vũ, xin mời anh gửi lời chào. Anh đương nói trực tiếp ở trên làn sóng của đài chúng tôi tại tiểu bang Texas và ở khắp nơi cũng có thể đương nghe qua hệ thống Internet toàn cầu. Xin mời anh gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài ạ.
Vâng, xin chào quý thính giả.
Dạ vâng, ở trên đầu dây đằng kia thì có cả anh Nguyễn Đình Thắng nữa. Anh Thắng có nghe tiếng nói của anh Cù Huy Hà Vũ không anh Thắng?
Dạ vâng, nghe rất rõ thưa anh. Xin chào anh Cù Huy Hà Vũ.
Vâng, chào anh Thắng.
Dạ vâng, cái đề tài ngày hôm nay mà chúng tôi xin mời gọi quý thính giả cùng nghe chúng tôi hội thoại với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng chung quanh cái vấn đề của Trung Quốc xâm lấn vào lãnh hải mà Việt Nam. Những cái tin mới nhất hiện nay đó, qua cái chuyến đi của ông Nguyễn Tấn Dũng đến Phi Luật Tân ngày hôm qua, thì ông tuyên bố rằng là Việt Nam đương xem xét lại cái hành động pháp lý, có nghĩa rằng là có thể cùng với Luật Tân kiện Trung Quốc ra tòa án quân sự cũng như là đưa ra diễn đàn của Liên Hiệp Quốc. Thì không biết là anh Cù Huy Hà Vũ nghĩ sao về cái hành động này ạ? Có thể là một cái bước tiến mới mạnh mẽ hơn của Việt Nam qua cái lời tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng chăng? Thưa anh Cù Huy Hà Vũ.
Chậm vẫn còn hơn không. Từ trước tới nay thì là Việt Nam Cộng sản đấy, thì luôn là bị bó chặt trong cái gọi là quan hệ cộng sản với Trung Quốc, mà thể hiện qua cái khẩu hiệu 4 tốt 16 chữ vàng. Cho nên lẽ ra chính quyền Việt Nam đã phải đưa cái việc mà Trung Quốc xâm chiếm cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 74 và những cái vụ mà Trung Quốc đã tấn công quần đảo Trường Sa của Việt Nam và cụ thể đã chiếm cái đảo Gạc Ma của Việt Nam, cũng như những cái hành vi xâm phạm cái chủ quyền của Việt Nam ở trên Biển Đông qua cái việc mà tấn công các tàu cá của ngư dân Việt Nam, qua cái việc ra lệnh một cách hoàn toàn là bậy bạ là cấm đánh bắt cá trên cái vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, thì đáng nghe tất cả những hành vi xâm lược và xâm phạm chủ quyền ấy của Trung Quốc đối với cái lãnh thổ của Việt Nam ở trên Biển Đông cũng như đối với cái vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, đáng nghe là chính quyền Việt Nam phải đưa ra trước công luận nói chung. Tôi muốn nói trước hết là đối với cái người dân Việt Nam đã và cùng như đồng thời là phải đưa cái những cái hành vi xâm lược và xâm phạm chủ quyền đấy của Việt Nam lên những cái diễn đàn quốc tế, lên những cái cơ quan để mà giải quyết những cái vấn đề về pháp luật về quốc tế, như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, như cái trọng tài Liên Hợp Quốc, về Tòa án Liên Hợp Quốc về về phán xử các tranh chấp.
Thì
cho đến giờ là trước cái sự mà Trung Quốc đã là có cái hành động rất cụ thể, thậm chí là có thể là tiến hành cái chiến tranh để mà cưỡng đoạt cái chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông nói chung, và trong cái vụ việc ở cái việc đặt giàn khoan của Trung Quốc ở ngay sát ở ngay trong thềm lục địa của Việt Nam nói riêng đấy, thì tôi cho rằng đó là hành động quá muộn của chính quyền Việt Nam, nhưng tôi vẫn khẳng định muộn mà hơn không, để khẳng định cái quyền của Việt Nam đối với lãnh thổ của Việt Nam ở trên Biển Đông nói chung, và cái chủ quyền của Việt Nam ở trong cái vùng biển thuộc Biển Đông nói riêng.
Vâng, thưa quý khán giả, vừa rồi là lời phát biểu của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Bây giờ chúng tôi chuyển đường dây qua tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, cái BPSOS vừa đưa ra một cái bản thăm dò đối với công luận xem nên là chính quyền Việt Nam nên có những hành động biện pháp nào đối xử với Trung Quốc, thì trong đó có cả cái việc là bên anh đề nghị là kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, cùng một loạt với lại các nhiều biện pháp khá là mạnh khác, chẳng hạn như là hủy các hiệp ước song phương đối với Trung Quốc, hoặc là ngưng nhập cảng hàng hóa Trung Quốc. Thì trước cái lời tuyên bố mới nhất của ông Nguyễn Tấn Dũng thì anh Nguyễn Đình Thắng nghĩ ra sao ạ?
Dạ vâng, vẫn là nói với nói mà thôi. Từ trước đến giờ, đặc biệt là trong cái tình trạng hết sức là nguy hiểm hiện nay, thì bắt buộc Việt Nam, chính quyền Việt Nam phải có những cái hành động, chứ không thể chỉ có nói. Thoạt đầu thì phía Việt Nam gọi là triệu tập cuộc họp báo quốc tế. Thực sự tôi nghĩ rằng cái đó chỉ để lòe dân thôi, bởi vì không phải là họp báo quốc tế mà chỉ là cuộc họp báo nhỏ với cái sự tham dự của một số nhà báo ngoại quốc, chứ không thể gọi là quốc tế. Thành ra trong cái hành động phản ứng đầu tiên đó là cũng không có gì khác hơn là chỉ mình nói cho mình nghe, nói cho dân nghe để trấn an dư luận. Thứ hai là ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố ở tại cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN tương đối mạnh hơn một chút, nhưng đó lại vẫn chỉ là lời nói, nó không có một giá trị gì cả về vấn đề luật của quốc tế cả. Và rồi ngày hôm qua thì ông Nguyễn Tấn Dũng lại cũng tuyên bố tại một buổi họp báo với lại ông Tổng thống của Phi Vật Tân, thì đó lại cũng chỉ nói mà thôi. Và rồi ngay sau đó thì phía cái sứ bộ của Việt Nam ở tại Liên Hợp Quốc lại cũng ra một cái thông cáo đấy, nếu mà cộng lại tất cả từ trước đến giờ, Việt Nam chỉ có nói mà chưa có hành động. Đấy, chúng tôi đã tham khảo những nhà ngoại giao và của Mỹ, và họ cho biết rằng có những cái biện pháp ứng xử rất là bình thường, rất là thông thường và tiêu chuẩn, để mà một quốc gia khi bị gây hấn thì có thể phản đối bằng hành động, từ những cái tương đối nhẹ lên dần đến cái mức độ, cái cường độ nó mạnh hơn, nó nặng nề hơn. Thế là chúng tôi đưa ra là 9 cái biện pháp và tương đối có thể áp dụng được cho Việt Nam. Thực sự chúng tôi nhận được có khoảng 10+ biện pháp, chúng tôi lọc ra, bởi những biện pháp kia thì Việt Nam không đủ sức để mà thực hiện. 9 biện pháp khả thi, nhưng mà cho đến giờ này chưa thấy chính quyền Việt Nam hành động thực thi bất kỳ một biện pháp nào, từ nhẹ nhất là trục xuất một số giới chức lãnh sự của Trung Quốc, cái đó là thể hiện cái sự phản đối của mình, hoặc là triệu hồi đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh về lại Việt Nam để mà tư vấn vô thời hạn. Thì đó là những cái bước dễ nhất, đơn giản nhất, tiêu chuẩn nhất mà mọi chính quyền khác đều phải làm, ngoại trừ chính quyền Việt Nam. Thì chúng tôi thấy rằng ông Nguyễn Tấn Dũng cho đến giờ này vẫn chỉ nói mà thôi, tất cả người dân trong nước và hải ngoại cần phải theo dõi và thúc đẩy rằng đã đến lúc phải làm, chứ không chỉ có thể nói.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng. Bây giờ chúng tôi xin được trở lại đường dây với anh Cù Huy Hòa Vũ. Cái tin tức mới nhất ngày hôm nay đó thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã mời người đồng cấp Việt Nam là ông Phạm Bình Minh đến Hoa Thịnh Đốn để theo bản tin phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng là để tham vấn toàn diện các vấn đề song phương và trong khu vực. Trước đây người ta đã nói đến rất là nhiều chuyến đi của ông Obama đã ký một cái hiệp ước có tính cách liên minh với lại Phi Luật Tân và với Nhật Bản trong trường hợp mà nếu mà có đụng độ với Trung Quốc thì Hoa Kỳ đứng sau lưng các quốc gia này. Thế nhưng mà không có hiệp ước đối với Việt Nam thì người ta đồn rằng kỳ này có thể là người Mỹ sẽ có một cái bảo đảm cam kết hơn đối với Việt Nam trong vụ chống lại Trung Quốc. Chúng ta thấy rằng anh Cố Hiệu Vũ thấy rằng là trong những ngày vừa qua thì kể cả ông John Kerry rồi ông Phó Tổng thống Joseph Biden tuyên bố rằng là Trung Quốc đã có hành động khiêu khích ở Biển Đông, thế nhưng mà vẫn khẳng định rằng Hoa Kỳ không can thiệp, Hoa Kỳ không muốn đứng về phía nào trong cái vụ này. Thì anh Cổ Hiệu Vũ trông mong cái gì ở tại Hoa Kỳ trong vụ này thưa anh?
Từ rất lâu rồi tôi đã thấy rõ Trung Quốc luôn có khi dã tâm là xâm lược Việt Nam, đánh chiếm các vùng lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt ở trên Biển Đông. Thế thì năm 74 chúng ta đã thấy rồi, Trung Quốc đã đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của chúng ta. Năm 88 Trung Quốc tấn công và cái quần đảo Trường Sa của Việt Nam và đã chiếm cái đảo Gạc Ma. Và tiếp đó thì có các hành vi xâm phạm khác như tôi vừa nói, và đặc biệt cái vùng cái vụ mà Trung Quốc mới đưa ra quan tới đây ở trên cái vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Thì từ năm 2007 tôi đã có một cái văn bản chính thức gửi nguyên chủ tịch nước đại tướng Lê Đức Anh, bởi vì tôi đã có những cái bày tỏ quan điểm đối với các giới chức khác, nhưng mà các giới chức khác đều im như thóc. Cho nên trong cái trường hợp đó, ông Lê Đức Anh vẫn là một cái nhân vật có thể nói là có cái tầm ảnh hưởng số 1 ở Việt Nam đối với cái chính quyền hiện tại. Cho nên là tôi đã có cái văn bản gửi nguyên chủ tịch nước đại tướng Lê Đức Anh bày tỏ cái quan điểm của tôi về vấn đề Biển Đông nói riêng cũng như quan điểm về cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và ngay trong cái văn bản đó mà sau đó thì là vợ tôi là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đã công bố vào năm 2011, tức là sau khi tôi bị chính quyền cộng sản bỏ tù, thì trong cái văn bản đó tôi đã yêu cầu thông qua đại tướng Lê Đức Anh để mà yêu cầu chính quyền Việt Nam hãy liên minh quân sự với Hoa Kỳ để bảo vệ một cách thành công cái quần đảo Trường Sa của Việt Nam nói riêng cũng như chủ quyền của Việt Nam ở trên Biển Đông nói chung. Đó là cái việc mà không thể không làm, bởi vì hiện nay ở trên thế giới Hoa Kỳ là nước duy nhất có đầy đủ cả sức mạnh quân sự, kinh tế và chính trị để giúp Việt Nam bảo vệ thành công lãnh thổ của Việt Nam và chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. Bởi vì Hoa Kỳ là nước duy nhất có cái chính sách cường quốc duy nhất trên thế giới về mặt quân sự đấy, có cái chính sách là kiềm chế sự bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Còn các cường quốc khác, ví dụ như là cựu đồng minh của Việt Nam là Nga, thì tôi cũng đã phân tích là nước Nga là chỉ có đang hoàn thiện mình để một lái súng thôi, chứ còn nước Nga thì cũng đang rất cần Trung Quốc để mà lập một cái liên minh về thực chất để chống lại ảnh hưởng của phương Tây. Rồi Nga cũng đang tập trung vào để giải quyết một số những vấn đề trong nước Nga và cũng sát biên giới Nga như vấn đề Ukraine hiện nay. Cho nên không thể nào Nga lại giúp Việt Nam để mà gây hấn với Trung Quốc. Huống chi là Nga bây giờ đã không còn là một nước cộng sản nữa, tức là cuộc chiến tranh năm 19 được Nga mà Việt Nam tiến hành để chống lại xâm lược của Trung Quốc và được Nga chống lưng ấy, hay nói đúng hơn là được Liên Xô chống lưng, bởi vì lúc đó giữa hai nước còn có cái quan hệ là quan hệ cộng sản. Thế còn ngoài Nga ra thì rõ ràng là không thể trông mong vào bất kỳ một cái cường quốc quân sự nào khác nữa. Do đó là cái việc mà chính quyền cộng sản Việt Nam đã không mời hoặc là tức là mời Hoa Kỳ đến để tham vấn về cái vấn đề an ninh ở Biển Đông, về vấn đề an ninh của Việt Nam, cũng như là không có những cái bước đi mạnh mẽ, ví dụ như là tuyên bố là sẽ hợp tác, từ hợp tác quân sự với Hoa Kỳ đến cái thành lập một cái liên minh quân sự với Hoa Kỳ để mà chống lại cái hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam nói chung. Tôi không nói cần nhất thiết phải là nói chống Trung Quốc, bởi vì cái chuyện đấy về mặt luật pháp quốc tế là không có ai lập liên minh để mà chống lại một nước thứ ba cả, chỉ có lập liên minh quân sự để bảo vệ cái lãnh thổ của quốc của các quốc gia có liên quan mà thôi. Và cái tư tưởng mà phải liên minh quân sự với Hoa Kỳ mà tôi đã chính thức nêu ra từ năm 2007 với Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên chủ tịch nước Việt Nam, thì đã được tôi tiếp tục phát triển trong những tuyên bố của tôi khi trả lời phỏng vấn Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vào năm 2010. Cụ thể vào tháng 3, tôi đã nói là phải liên minh quân sự với Hoa Kỳ trong một cái bài trả lời phỏng vấn mà sau đó được đăng với cái đầu đề là tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông đã quá rõ ràng. Và tiếp đó đến tháng 7, năm cũng vẫn năm 2010, rồi tôi đưa ra một tuyên bố mạnh nhất là về cái việc mà Việt Nam phải liên minh quân sự với Hoa Kỳ để bảo vệ chủ quyền Việt Nam Biển Đông nói chung, cũng như lãnh thổ của Việt Nam, mà cụ thể là quần đảo còn lại của Việt Nam ở Biển Đông là cái quần đảo Trường Sa nói riêng, được là cái câu đồng hành quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại. Và cái câu đấy cũng đã được Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lấy làm cái đầu đề cho cái cuộc trả lời phỏng vấn của tôi. Mà mọi người biết rằng là theo thuật ngữ quân sự, mệnh lệnh là gì? Là mệnh lệnh là một cái yêu cầu cao nhất trong chiến đấu, tức là chỉ có được thực thi chứ không được chống lại là bắn bỏ. Anh nói cách khác, nếu Việt Nam, chính quyền Việt Nam mà không liên minh quân sự với Hoa Kỳ để bảo vệ cái lãnh thổ của Việt Nam, tức là cái xương máu của cha ông những người Việt Nam từ hàng nghìn năm nay, thì Đảng Cộng sản Việt Nam là tội đồ của dân tộc. Cho nên nếu như chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay không cấp tốc liên minh quân sự với Hoa Kỳ thì nhất định Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị chính những người dân Việt Nam đào thải để có một cái chính quyền ngay lập tức có thể liên minh với Hoa Kỳ để bảo vệ lãnh thổ, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, bảo vệ di sản bằng được xây đắp bằng xương, bằng máu, bằng mồ hôi của cả bao thế hệ của người Việt Nam từ Hùng Vương đến nay. Có lẽ đến cái lúc mà chính người Cộng sản Việt Nam thấy rằng nếu không có cái biện pháp cụ thể và không thể mà gần cánh được vào liên minh quân sự Việt Nam như tôi nói, tức là đây là mệnh lệnh ấy, bởi vì nếu mà chống lại cái mệnh lệnh này là chính quyền cộng sản Việt Nam tự đi vào cái chỗ mà bộc lộ cái bộ mặt và phản bội cái lợi ích của nhân dân và của dân tộc Việt Nam, và chắc chắn trong trường hợp đó sẽ bị nhân dân Việt Nam lật đổ. Cho nên cũng để bảo vệ cả cái quyền lợi của chủ nghĩa Đảng Cộng sản Việt Nam, của cái ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, mà có thể nói là chủ yếu được thể hiện bằng cái nhóm lợi ích đó, chí ít là như thế. Cho nên là chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt buộc phải tìm đến Hoa Kỳ để có cái sự cam kết với liên minh quân sự của Hoa Kỳ để giúp Việt Nam chống lại cái, các hành vi xâm lược của Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền Cộng sản Việt Nam ở vào cái thế cuối cùng, cái chân tường phải cầu đến cái sự hỗ trợ cái liên minh quân sự của với Mỹ, thì cũng mọi cái cũng không phải là đơn giản, bởi vì ngay ở trong tù thì vào năm 2013, vào tháng 3 năm 2013, tức là năm ngoái, tôi đã viết ra một cái bài để, và sau đó đã đăng trên cái Bôn Xít Việt Nam, cái bài gọi là Vận Nước Nhìn Từ Trường Sa. Và sau đó thì là đã được đăng dưới cái bút danh, Bôn Xít Việt Nam đã đăng dưới bút danh là Sơn Văn. Sơn Văn tức là nói ngược của chữ Hà Vũ, Sơn là núi, đối ngược với Hà Văn và đối ngược với Vũ. Thì trong cái bài Vận Nước Nhìn Từ Trường Sa được tôi viết từ trong tù và gửi ra và đăng đấy ở trên Bôn Xít Việt Nam, thì tôi nói rõ là trong cuộc quan hệ quốc tế nói chung không có ai cho không ai cái gì cả. Để Mỹ có thể ủng hộ Việt Nam về mặt quân sự và nhanh nhất sẽ tiến tới lập liên minh quân sự với Việt Nam để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam ở trên Biển Đông cũng như chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, thì chế độ Hà Nội phải dân chủ hóa, bởi vì Hoa Kỳ từ trước tới nay không bao giờ chấp nhận đi bảo vệ một quyền lợi của một chế độ cộng sản. Họ chỉ có thể bảo vệ nếu như chế độ đó là chấp nhận là phải dân chủ hóa chế độ, tức là phải có cái lộ trình đi đến xóa bỏ cái sự độc tài cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà trước mắt là những cái hành động vi thiết thực là phải trả tự do cho tất cả những người bất đồng chính kiến bị cầm tù, cũng như xóa bỏ toàn bộ những cái hệ thống pháp luật phản nhân quyền, mà cụ thể là phải xóa bỏ các điều 88, 258, 79 trong bộ luật hình sự nhằm vào chống lại những người bất đồng chính kiến mà đấu tranh một cách ôn hòa, và đồng thời phải đặt ra cái lộ trình dân chủ, tức là phải chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tự do, công bằng, khách quan, và đặc biệt là phải có cái sự giám sát của Liên Hợp Quốc, bởi vì chỉ có thể thông qua một cái quá trình một cái dân chủ hóa, không còn đất nước Việt Nam không còn ở trong cái dưới sự chi phối của Đảng Cộng sản Việt Nam, hay nói cách khác là chỉ khi nào Việt Nam chứng tỏ là đã sẵn sàng để tháo dỡ cái chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì lúc đó Hoa Kỳ mới có thể có căn cứ cả về đạo lý, cả về pháp lý để có những cái hành động quân sự tuyệt đối cần thiết để hỗ trợ Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Thành ra cái việc mà Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đó, trước khi ông John Kerry mời sang Ngoại trưởng Hoa Kỳ, mời sang Hoa Kỳ để mà thảo luận một cách nghiêm túc về cái vấn đề Biển Đông cũng như là cái thái độ của Hoa Kỳ trong cái vấn đề này như thế nào, thì bản thân Phạm Bình Minh đã phải tuyên bố trước là Việt Nam sẵn sàng bàn các biện pháp cần thiết để thúc đẩy cái quan hệ toàn diện giữa Việt Nam Hoa Kỳ. Đấy là một cái ngôn ngữ ngoại giao, nhưng bản chất của nó là bây giờ là Việt Nam đã ở cái thế ngàn cân treo sợi tóc rồi, trong cái việc mà mất cái chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông rồi. Thì chính quyền Cộng sản Việt Nam là dù không muốn mà liên minh với Hoa Kỳ, vốn vì Cộng sản Việt Nam liên tục tố cáo là những kẻ xâm lược, là những cái chủ nghĩa đế quốc mà Cộng sản Việt Nam sẽ đánh đến cùng để đào mồ để chôn, thì tôi nghĩ rằng là cái Cộng sản Việt Nam bây giờ là bắt buộc phải cần đến cái kẻ thù, gọi là kẻ thù hiện nay của mình, bởi vì về mặt lý thuyết là Mỹ luôn là kẻ thù của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng quan điểm của tôi là thế này, là mục tiêu của tất cả mọi người dân Việt Nam từ trong nước ra ngoài nước là bằng mọi cách để bảo vệ cho được cái sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, mà trước mắt bảo vệ cái chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, lãnh thổ Việt Nam ở Biển Đông, cái quần đảo Trường Sa, và tiến tới thu hồi Hoàng Sa. Thì tôi cho rằng là mọi nỗ lực của tất cả chúng ta phải nhằm hướng đó. Và chính vì thế, cho dù Cộng sản Việt Nam là ở cái tình thế cực chẳng đã mới phải cần đến Mỹ, thì tôi vẫn hoan nghênh, nhưng mà đồng thời trước cái cuộc đàm phán giữa Việt Nam Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ thông qua cái cuộc đàm phán giữa Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, thì tôi vẫn kêu gọi là chính quyền Cộng sản Việt Nam hãy thực tâm tiến hành những cái bước đi tuyệt đối cần thiết để cho Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam, đó là trả tự do cho tất cả các tù chính trị, hay còn gọi là các tù nhân lương tâm, hủy bỏ toàn bộ các luật mà chống lại quyền con người, chống lại cái quyền công dân, chống lại những người bất đồng ý kiến, đấu tranh ôn hòa, cũng như để mà phải có cái lộ trình nói với Hoa Kỳ, mà cụ thể trong trường hợp này với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, là Việt Nam có cái lộ trình là như thế này: năm nay sẽ là trả tù nhân, xóa bỏ, cải cách, hay nói đúng ra là sửa bộ luật hình sự để bỏ đi tất cả những cái điều luật mà được sử dụng để nhằm chống lại những người bất đồng ý kiến ôn hòa. Rồi năm sau là sẽ phải đặt ra cái mốc là bắt đầu sẽ tiến hành những cuộc bầu cử tự do ở Việt Nam. Thì tôi tin rằng chỉ có những cái cam kết như thế thì Hoa Kỳ mới có thể xem xét để mà hỗ trợ Việt Nam về mặt quân sự, mà ở đỉnh cao là sẽ đồng ý lập một cái liên minh quân sự với Việt Nam để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Nói chung, ngay cả ở biên giới phía Bắc, tức là cả trên đất liền cũng như ở trên biển, chứ không phải trong trường hợp này là chỉ là ở trên Biển Đông.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Cù Huy Hòa Vũ trở lại đường dây với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, anh theo dõi tin tức rất là kỹ, biết rằng là ở Việt Nam đương sôi sục những cái cuộc biểu tình. Những cái cuộc biểu tình đầu tiên vào tuần trước nữa đó, thì gần như là được chính quyền ngầm hỗ trợ, công an thì vẫn tràn ra đường nhưng mà ngăn chặn lấy lệ. Thế nhưng một tuần kế tiếp sau thì họ đàn áp thẳng cánh. Và người ta cho rằng là bởi vì có cái sự can thiệp áp lực mạnh mẽ ở bên Trung Quốc đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải chấn giữ, không cho được biểu tình, và vì thế cho nên cũng có một số người bị bắt giữ. Và đặc biệt chúng tôi cũng đã gọi về Việt Nam phỏng vấn một số các nhân vật tranh đấu, thì những cái nhân vật tranh đấu sẽ bị đóng chốt, không thể ra khỏi đường biểu tình trong cái ngày biểu tình được, tức là họ rất là ngại. Một mặt áp lực của Trung Cộng, một mặt khác ngại rằng những cuộc biểu tình đó biến từ chống Trung Quốc thành chống chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì như là anh Cổ Huy và Vũ vừa nói đó, trong đó có các tù nhân lương tâm ở trong tù và hiện giờ đương ở ngoài, đương bị canh giữ rất là kỹ. Thì chúng tôi được biết là anh Nguyễn Đình Thắng vẫn đang tiếp tục vận động để cho những cái tù nhân lương tâm này được thả, trong những cái đợt mà anh đã từng làm tại Hoa Thịnh Đốn, là mời gọi cộng đồng Việt Nam khắp nơi về gặp các tại Quốc hội các dân biểu nghị sĩ trong cái cuộc vận động này. Thế thì trong cái tình trạng hiện nay, căng thẳng hiện nay đối với Trung Quốc, thì cái công việc đó theo như anh Nguyễn Đình Thắng thì có vẫn tiếp tục đẩy mạnh quan gì để móc nối với cái vụ mà biểu tình chống Trung Quốc không những ở tại trong nước mà ở bên ngoài nữa, thưa anh Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, thưa anh Dương Phục. Đây là cái thời điểm rất là cần thiết để đẩy mạnh hơn nữa cuộc tranh đấu cho nhân quyền. Bởi vì chúng ta thấy rất rõ là ngay quyền yêu nước biểu lộ một cách ôn hòa cũng bị chấn áp. Thành ra nói gì đến hành động yêu nước. Nên nếu người dân mà không được biểu lộ cái lòng yêu nước của mình, không được hành động để mà chứng tỏ cái lòng yêu nước của mình, thì nước mất là chuyện đương nhiên. Nhưng mà tại sao chế độ Cộng sản lại sợ người dân đi biểu tình? Thì thưa anh, nó có ba cái quyền rất căn bản để mà cấu thành những cái tập hợp gọi là xã hội dân sự hoặc xã hội công dân đấy. Quyền thứ nhất là quyền tự do ngôn luận, quyền thứ hai là quyền hội họp ôn hòa, và quyền thứ ba là quyền lập hội. Nếu như người dân được hành xử cả ba quyền ấy thì họ sẽ kết lại thành sức mạnh mà chính quyền Việt Nam đã chớm thấy qua các cuộc biểu tình mà vượt ra khỏi cái sự kiểm soát của nhà nước. Chúng tôi không nghĩ rằng Trung Quốc đứng đằng sau lưng, mà thực sự ra là người dân ùn đi biểu tình, lực lượng công an không đủ sức để mà kiểm soát. Và cái điều đó cho thấy là cái nguy cơ có thể xảy ra khi người dân được thực hiện ba cái quyền căn bản mà chúng tôi vừa mới nói đến. Hãy là Việt Nam và chúng mình nhân quyền thì mới cứu nước được, bởi vì phải tổng hợp lực của dân thì lúc đó chúng ta mới có sức mạnh. Nếu như dân có sức mạnh đủ mạnh để mà chống lại ngoại xâm thì cũng sẽ thừa mạnh để mà sa thải cái chế độ mà họ không thích. Thì đó là cái điều mà nhà nước Việt Nam rất sợ hãi, không muốn dân mạnh mà chỉ muốn dân yếu để dễ khống chế và kiểm soát và thống trị. Nhưng dân yếu thì mất nước, để chúng ta cần phải thay đổi cái ván cờ hiện nay. Và đây cũng là cái thời điểm thuận lợi nhất để mà chúng ta đòi hỏi nhân quyền. Vì sao? Vì trước đến giờ, một số khá đông các chính giới Hoa Kỳ, những nhà làm chính sách, đó, thì họ lại mang một cái quan điểm rằng nếu làm quá mạnh đối với Việt Nam về nhân quyền, thì e rằng sẽ xô đẩy Việt Nam vào trong cái quỹ đạo của Trung Quốc sâu hơn. Và Việt Nam cũng rất khôn khéo khai thác cái tâm lý đó bằng cách là đu dây bên này và đu dây bên kia để đòi hỏi những cái nhượng bộ từ Hoa Kỳ mà không phải đánh đổi lại bằng những cái sự nhượng bộ của chính Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Và cái nhóm mà có quan điểm như vậy ở trong chính giới Hoa Kỳ nó đông hơn là những cái người mà quyết tâm đặt trọng tâm vào nhân quyền trong chính sách đối ngoại với Việt Nam. Do đó chúng ta đã thấy rằng Hoa Kỳ trong cả chục năm nay đã nhượng bộ Việt Nam rất nhiều, trong khi không đánh đổi lại được bao nhiêu về nhân quyền. Tuy nhiên, cái dây đu đã bị đứt rồi với cái giàn khoan, với sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 được cắm vào Biển Đông trong lãnh hải của Việt Nam. Thì Việt Nam không còn đường đu dây nữa, bởi vì chính Trung Quốc là cắt cái dây đó. Và do đó bây giờ toàn bộ chính sách của Hoa Kỳ đã rõ ràng, không còn lập luận trái chiều như xưa, thành ra xuyên suốt là đặt vấn đề nhân quyền là một trọng tâm. Để mà minh chứng thì cái cuộc mà đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Hà Nội ở tại Hoa Thịnh Đốn vừa rồi, ngày 12 và 13 tháng 5 vừa rồi đó, thì có một sự kiện rất bất ngờ cho phái đoàn Việt Nam. Đó là chính Ngoại trưởng John Kerry đã không báo trước đi vào bàn họp và tham dự. Và cái thông điệp của phái đoàn Hoa Kỳ nói rất rõ với Việt Nam rằng phải thay đổi, phải cải thiện nhân quyền, phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, phải chấp nhận cho người dân tập hợp, và đặc biệt là công nhân phải được quyền lập các cái công đoàn lao động tự do và độc lập với chính quyền, và phải xóa bỏ các công cụ đàn áp mà nhà nước đã sử dụng để mà khống chế cái lực lượng của người dân đang hình thành. Mà trong đó có ba cái điều 88258 và 79 mà anh Cù Huy Hào Vũ vừa mới nhắc đến. Và cái điều này chúng tôi xin mở ngoặc ra một chút, là cho đến nay chưa ai biết rằng anh Cù Huy Hào Vũ đã gặp trưởng phái đoàn của Hoa Kỳ, một vị trợ lý ngoại trưởng của Hoa Kỳ làm trưởng phái đoàn trong cái cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam trước khi mà phái đoàn Hoa Kỳ vào họp với Việt Nam. Và cộng vào đó là những cái nghị định như 72 để mà kiểm soát cái tự do internet, nghị định 92 để kiểm soát các hoạt động tôn giáo là phải xóa bỏ sạch sành xanh, thì đó là những cái điều kiện của Hoa Kỳ đã đặt ra với Việt Nam. Và Hoa Kỳ nói rất rõ, phái đoàn của ông John Kerry nói rất rõ với phái đoàn Việt Nam, và chắc chắn là ông Phạm Bình Minh cũng đã nghe rất rõ rằng từ giờ đến cuối năm nếu không có những thay đổi cụ thể để mà chứng minh thì hãy quên đi, không thể nào mà có cơ hội vào TPP được, tức là cái hợp tác xuyên Thái Bình Dương. Bởi trước đây Hoa Kỳ kéo Việt Nam vào cũng vì cái tâm lý rằng là phải dụ, phải cho Việt Nam những quyền lợi thì mới kéo Việt Nam ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Thì bây giờ cái nhu cầu đó dù có thực đi chăng nữa cũng không còn nữa, mà Việt Nam hoàn toàn là bị lạc loài bởi vì không đạt được những tiêu chuẩn tối thiểu để ngồi vào cùng bàn thương thảo với lại 11 quốc gia còn lại. Việt Nam làm gì có cái công đoàn độc lập, Việt Nam làm gì có kinh tế thị trường, Việt Nam làm gì mà có được cái hơn một cái hệ thống pháp quyền pháp trị. Thành ra thiếu hoàn toàn cái sự minh bạch ở trong vấn đề quản lý nhà nước và xã hội, hoàn toàn không đủ điều kiện để ngồi vào bàn họp nữa, đừng nói là tham gia. Thế bây giờ không có nhu cầu phải lôi kéo Việt Nam ra khỏi Trung Quốc nữa, do Hoa Kỳ cũng thẳng thừng và nói rằng nếu mà Việt Nam không đáp ứng được một số cái tiêu chuẩn rất chuẩn mực của tất cả những người ngồi vào trong cái bàn thương thảo TPP thì thôi, anh đi ra chỗ khác chơi, chừng nào đạt đủ điều kiện hãy quay lại đây với chúng tôi. Và từ giờ đến cuối năm mà Việt Nam không có những cải thiện cụ thể theo những đòi hỏi của Hoa Kỳ, và thực sự đó là do cuộc vận động của chúng ta trong suốt bao nhiêu năm qua, và đặc biệt là các cuộc mà tổng vận động hàng năm hàng trăm đến hàng nghìn người Việt đã đổ về Hoa Thịnh Đốn để vận động cả tòa Bạch Ốc, rồi Bộ Ngoại giao và đặc biệt là Quốc hội Hoa Kỳ đấy. Thì rất rõ ràng rằng nếu không đáp ứng được những cái đòi hỏi đó, Việt Nam sẽ quên đi TPP, và cái nền kinh tế Việt Nam đang xuống dốc, bị ảnh hưởng bởi các cái cuộc mà đối đầu với Trung Quốc, các cuộc biểu tình làm trên 300.000 dân thất nghiệp, và rồi Trung Quốc sẽ cắt đi nhiều cái hợp tác song phương về mậu dịch chẳng hạn, thì chắc chắn là nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển theo con đường âm chứ không phải là dương, tỷ lệ dương. Do đó Việt Nam ngày nay càng cần Hoa Kỳ hơn nữa, và chính đây là lúc này là cái lúc thuận lợi nhất để Hoa Kỳ, thế giới tự do và cộng đồng người Việt ở hải ngoại đặt vấn đề nhân quyền cao nhất, mạnh mẽ nhất đối với Việt Nam.